Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề viêm âm hộ, âm đạo do các tác nhân khác. Tuy nhiên, tôi xin được phép lựa chọn chủ đề là viêm âm đạo do vi trùng. Trước khi bắt đầu bài học, xin mời các anh chị cùng tìm hiểu 3 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, chị N 23 tuổi, ba ra 0000, đến khám vì ra huyết trắng nhiều, màu vàng đục, hôi và ngứa âm đạo. Qua thăm khám ghi nhận, âm đạo nhiều huyết trắng, niêm mạc đỏ, cổ tử cung lộ tuyến 1 cm. Tình huống lâm sàng thứ hai như sau. Chị V 29 tuổi, ba ra 2022, ngứa da âm hộ 4 ngày nay, 2 ngày nay ra dịch vàng xanh lượng nhiều, có mùi hôi kèm cảm giác ngứa âm đạo. Chị cho biết thường bị tình trạng này và tự mua thuốc về đặt. Triệu chứng có giảm nhưng lần này chị muốn đến khám để biết rõ nguyên nhân. Tình huống lâm sàng thứ 3. Bà L 58 tuổi, ba ra 3013, mãn kinh 9 năm, bà đến khám vì cảm giác ngứa, châm chích trong âm đạo, thỉnh thoảng tiết dịch màu vàng loãng. Qua thăm khám, bằng mỏ vịt ghi nhận, âm đạo có dịch vàng đục nhưng rất ít, niêm mạc mỏng, than rác khi đặt dụng cụ khám. Cổ tử cung tái tạo, teo nhỏ. Xét nghiệm dịch âm đạo ghi nhận tạp trùng 1 cộng. Câu hỏi đặt ra chung cho 3 tình huống như sau. 1. Vấn đề ngứa của 3 khách hàng có giống nhau không? 2. Điều trị cho 3 khách hàng có giống nhau hay không? Các nội dung cần lưu ý khi tiếp cận 3 khách hàng này là: nội khách hàng thứ nhất, bệnh nhân trẻ, huyết trắng màu vàng đục, hôi, ngứa. Trường hợp thứ hai, ngứa ngoài da, kèm ngứa âm đạo, dịch vàng xanh, hôi, đã từng bị nhiều lần và tự điều trị. Trường hợp thứ ba, một bệnh nhân mãn kinh có cảm giác châm chích. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, học viên đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Trình bày sinh lý bình thường của âm đạo. 2. Thực hiện khám phụ khoa cho một khách hàng. 3. Chẩn đoán một trường hợp viêm âm đạo. Và 4. Điều trị cho một trường hợp viêm âm đạo cụ thể. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua một số đôi nét về dịch tiết âm đạo. Dịch tiết âm đạo bình thường có nguồn gốc từ tuyến bã, tuyến mồ hôi, tuyến bạch tô clean, tuyến scan và thành âm đạo. Thành phần dịch tiết âm đạo gồm có các tế bào từ âm đạo và cổ tử cung, chất nhầy cổ tử cung, dịch nội mạc tử cung và ống dẫn trứng, các vi sinh vật và sản phẩm chuyển hóa. Lượng chất tiết sẽ thay đổi theo ngày của chu kỳ kinh. Gần đến ngày rụng trứng thì lượng dịch tiết xảy ra càng nhiều. Và lượng dịch tiết cũng chịu ảnh hưởng của nồng độ hormone sinh dục, có nghĩa là trước khi dậy thì dịch tiết âm đạo không nhiều. Tuy nhiên khi bắt đầu tuổi dậy thì với ảnh hưởng của estrogen và progesterone thì lượng dịch tiết âm đạo sẽ nhiều. Và khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với sự sụt giảm của nội tiết tố sẽ làm ảnh hưởng đến lượng dịch tiết. Giới thiệu về âm đạo bình thường và biểu mô âm đạo. Biểu mô được cấu tạo bởi các tế bào gai gồm 3 lớp. Lớp nông, vượt trội khi có kích thích của estrogen. Lớp trung gian, vượt trội khi có kích thích của hormone progesterone. Và lớp cận đáy, vượt trội khi không có mặt các hormone. Hay gặp ở trường hợp phụ nữ mãn kinh không dùng liệu pháp hormone thay thế. vi khuẩn thường trú ở âm đạo. Vi khuẩn hiếu khí có 6 loại, chủ yếu là Lactobacillus. Lactobacillus là vi khuẩn có lợi, thường trú ở âm đạo, có tác dụng chống đỡ lại các tác nhân gây bệnh. Yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vi trùng thường trú gồm có pH âm đạo thấp, sử dụng gluco cho chuyển hóa của vi trùng. Âm đạo bình thường, khảo sát dịch tiết âm đạo bằng cách soi tươi dịch tiết với nước muối sinh lý 0,9%, quan sát được vài đến nhiều tế bào biểu mô, có vài bạch cầu và có vài tế bào clu. Nếu soi tươi với cao H 10% sẽ giúp tìm và đánh giá sự hiện diện của nấm gây viêm âm đạo. Ngoài ra còn có thể nhuộm RAM. Quan sát được tế bào biểu mô của lớp nông trực trùng RAM dương, đó là Lactobacillus. Do đó nếu một mẫu dịch tiết âm đạo soi và có Lactobacillus là biểu hiện tốt cho bệnh nhân. Về sinh lý bệnh của viêm âm đạo, môi trường âm hộ, âm đạo, cổ tử cung là nơi thường trú của nhiều tác nhân gây bệnh. Mặc dù ở môi trường âm đạo có chủng vi khuẩn có lợi là Lactobacillus như đã đề cập ở các slide trước, viêm âm đạo sẽ xuất hiện khi các cơ chế bảo vệ bị suy giảm. Đó là môi trường ở âm đạo trở nên axit, lớp biểu mô lát dày của âm đạo, sự khép kín của âm đạo và dịch tiết từ các tuyến tạo thành môi trường ẩm ướt, không thông thoáng, dẫn đến tạo điều kiện thuận lợi gây ra các tình trạng viêm âm hộ âm đạo. Như vậy, nhiễm khuẩn âm đạo hay còn gọi là viêm âm đạo xảy ra khi có tình trạng mất cân bằng giữa những vi sinh vật bình thường thường trú ở âm đạo, đó là sự suy giảm của Lactobacillus và sự phát triển quá mức của những vi khuẩn gây bệnh như Gardnerella vaginalis, Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Beptostreptococcus, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum và Mobilicans. Khoảng 40-50 phụ nữ có hội chứng tiết dịch âm đạo. Hội chứng tiết dịch âm đạo là một hội chứng trong đó có nhiều bệnh cảnh, ví dụ như viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, v.v. Và có thể bao gồm cả bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng có thể dẫn đến các hội chứng, các biểu hiện về tiết dịch âm đạo. Về yếu tố nguy cơ của viêm âm đạo bao gồm có hoạt động tình dục, sử dụng kháng sinh, đặc biệt là sử dụng kháng sinh dài ngày, phổ rộng, tình trạng thay đổi hormone, ví dụ như mang thai, cho con bú hoặc thời kỳ mãn kinh, thụt rửa âm đạo, sử dụng thuốc diệt tinh trùng, tình trạng nhiễm trùng. Viêm âm đạo do vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến phụ nữ không có thai và phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ không có thai, có thể dẫn đến viêm vùng chậu mạn tính, nhiễm trùng mõm cắt sau khi mổ cắt tử cung, bất thường tế bào cổ tử cung. Về bất thường tế bào cổ tử cung sẽ được trình bày trong một chủ đề khác. Đối với phụ nữ có thai, tình trạng viêm âm đạo hoặc viêm âm đạo tái phát nhiều lần có khả năng làm gia tăng tỷ lệ ối vỡ sớm, chuyển dạ và sanh non, nhiễm trùng ối, viêm nội mạc tử cung sau mổ bắt con. Khi tiếp cận với một bệnh nhân nữ có viêm âm đạo hoặc có hội chứng tiết dịch âm đạo, cần lưu ý khai thác kỹ bệnh sử và tiền sử. Tiền sử là những gì đã xảy ra, không liên quan đến lần xuất hiện triệu chứng này. Còn bệnh sử là những gì? Là những triệu chứng, những than phiền có liên quan đến lần khám này. Do đó, cần khai thác tiền sử thì chú ý các nội dung sau đây. Tiền sử kinh nguyệt, lần đầu tiên có kinh là năm bao nhiêu tuổi, chu kỳ mấy ngày, hành kinh mấy ngày. Và các vấn đề kèm theo khi hành kinh như đau bụng hay đau lưng, mức độ đau bụng như thế nào, các biện pháp tránh thai đã và đang dùng, tình trạng thai, ví dụ như đã sanh bao nhiêu lần, sanh thường hay sanh mổ, con nặng bao nhiêu ký, có biến chứng trong thai kỳ hay không, đã từng có lần nào ra khí hư hoặc bệnh tương tự, hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, nếu có là mấy lần, điều trị như thế nào, có tái phát hay không. Có vợ, chồng hoặc bạn tình thường xuyên hay không? Số bạn tình và loại bạn tình, ví dụ như bạn tình làm nghề nghiệp như thế nào, giới tính là gì? Các thuốc, các biện pháp đã điều trị và đã sử dụng, ví dụ như các thuốc, ví dụ như đã sử dụng kháng sinh dài ngày để điều trị các bệnh, bệnh toàn thân hoặc là bệnh nhiễm trùng, cần lưu ý và liệt kê rõ. Bệnh sử hiện tại, cần hỏi khách hàng hoặc bệnh nhân có thai hay không, bởi vì sẽ liên quan đến lựa chọn điều trị và tư vấn cho khách hàng. Triệu chứng hiện tại là gì? Than phiền chủ yếu tập trung ở triệu chứng nào? Các triệu chứng kèm theo nếu có. Thời gian xuất hiện triệu chứng đầu tiên diễn tiến như thế nào, có khám ở đâu hay điều trị gì chưa? Lần giao hợp cuối cùng, liên quan giữa triệu chứng và giao hợp, gây đau hoặc làm triệu chứng nặng lên. Vợ, chồng hoặc bạn tình có triệu chứng được chẩn đoán hoặc có nguy cơ viêm đường sinh dục hay không? Khám cho một khách hàng nữ, đầu tiên cần quan sát và khám toàn bộ vùng da, niêm mạc, lưu ý da vùng sinh dục, môi lớn, môi bé, tiền đình. Ngoài ra, còn quan sát da ở các vùng như nách, bẹn, lòng bàn tay, lòng bàn chân để phát hiện những sang thương bệnh lý khác phối hợp. Khám bộ phận sinh dục ngoài. Người bệnh nằm ở tư thế sản phụ khoa, chỉ bộc lộ vùng sinh dục cần khám. Khám môi lớn, môi bé và vùng hậu môn, niệu đạo, âm vật, phát hiện các tổn thương như sẩn, vết loét, sùi, vân vân. Đánh giá dịch âm đạo về màu sắc: trắng đục, trắng trong, vàng, vàng xanh hoặc xanh, mùi như thế nào? Đặc điểm là tiết dịch nhiều hay ít? Có bọt hay không? Có dính vào thành âm đạo hay không? Có lẫn máu hay không? Đó là những đặc điểm cần lưu ý. Đây là hình minh họa cho tư thế khám sản phụ khoa. Khám trong, sử dụng mỏ vịt. Đặt mỏ vịt để kiểm tra kỹ cổ tử cung và các thành âm đạo. Quan sát để đánh giá tính chất của khí hư về màu sắc, số lượng, mùi. Đánh giá dịch ở ống cổ tử cung như là dịch trong, mủ hoặc mủ lẫn máu. Phát hiện các tổn thương, loét, hộp, sùi, polyp trong cổ tử cung và thành âm đạo. Mô tả tính chất cổ tử cung trơn láng hay không, có sần sùi hay không và đang chảy máu hay không. Khám bằng hai tay, đưa hai ngón tay vào trong âm đạo, ấn lên xem niệu đạo có mủ hoặc dịch chảy ra hay không. Tay kia nắn nhẹ bụng dưới để xem có khối cứng hoặc gây đau vùng bụng hay không. Khi đẩy cổ tử cung và di động tử cung, bệnh nhân có cảm giác đau hay không? Có nhạy cảm đau hay không? Nếu có, đó là các dấu hiệu mô tả tình trạng viêm vùng chậu. Khám hậu môn và các vùng da xung quanh hậu môn. Hình ảnh minh họa cho việc bộc lộ cổ tử cung bằng mỏ vịt. Đầu tiên chúng ta cần biết là mỏ vịt gồm 3 cỡ, nhỏ, trung và lớn. Khi đưa mỏ vịt vào trong lỗ âm đạo, chúng ta đưa theo chiều dọc và hai mỏ vịt khép lại. Khi đã đưa mỏ vịt vào trong âm đạo, chúng ta xoay mỏ vịt theo chiều ngang và tiến hành bộc lộ cổ tử cung. Khi đã bộc lộ được cổ tử cung thì chúng ta cố định bằng ốc. Đây là hình ảnh đã cổ tử cung đã được bộc lộ và được cố định. Tiếp theo là hình ảnh minh họa so sánh giữa cổ tử cung trơn láng và lộ tuyến. Cổ tử cung trơn láng có màu hồng, đỏ hồng đều. Và cổ tử cung lộ tuyến, chúng ta thấy vùng lộ tuyến có màu sậm hơn. Trên lâm sàng, nhân viên y tế thường mô tả phần lộ tuyến là bao nhiêu cm. Ví dụ cổ tử cung lộ tuyến 1 cm, đó là tính từ lỗ trong cổ tử cung ra tính phần rìa bên ngoài của vùng lộ tuyến. Trường hợp lộ tuyến mức độ trung bình hoặc là nhẹ như hình mũi tên màu vàng, và trường hợp lộ tuyến gần như toàn bộ cổ tử cung bằng hình mô tả bằng mũi tên màu xanh. Tiếp theo là hình ảnh minh họa cho polyp cổ tử cung. Thường thì kích thước polyp chúng ta sẽ ghi nhận theo cm và mô tả là có bao nhiêu polyp. Polyp chúng ta quan sát được ở lỗ ngoài cổ tử cung, nhưng thật ra chân của polyp có thể xuất phát từ kênh cổ tử cung như hình mũi tên màu vàng minh họa. Đó là chân polyp nằm từ kênh cổ tử cung và thò ra ngoài cổ tử cung hoặc là âm đạo. Đây là hình ảnh minh họa cho việc khám âm đạo bằng hai tay. Với tay trong âm đạo phải mang găng vô khuẩn, hoặc nếu mang găng sạch thì ngón trỏ và ngón giữa sẽ mang thêm bao cao su, và bàn tay ở phía đặt phía ngoài thành bụng. Khám và đánh giá như slide trước đã minh họa thì cần lưu ý rằng đây là bài về viêm âm đạo, nhưng khi khám tiếp cận một bệnh nhân có viêm âm đạo, chúng ta cũng phải khám và mô tả đầy đủ các bước, chứ không phải là bệnh nhân khai với chúng ta là viêm âm đạo thì chúng ta chỉ lấy cây que xét nghiệm huyết trắng và xét nghiệm rồi điều trị, như vậy là chưa đầy đủ. Đồng thời, chúng ta cần phải đánh giá các nguy cơ viêm cổ tử cung và bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm cả bệnh HIV. Những bệnh nhân có nguy cơ bị STD cao hơn nếu như có ít nhất một trong những yếu tố sau đây. Bạn tình có những triệu chứng của STD, ví dụ như tiết dịch niệu đạo, hoặc có hành vi tình dục không an toàn, hoặc có quan hệ tình dục, hoặc bạn tình có quan hệ tình dục với nhóm người có hành vi tình dục nguy cơ cao, ví dụ như gái mại dâm, ma túy, hoặc là có hai trong ba yếu tố sau đây: thanh niên trong độ tuổi 20, chưa lập gia đình và có quan hệ tình dục không an toàn, có trên một bạn tình, hoặc bạn tình có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều bạn tình khác, mới thay đổi bạn tình trong vòng 3 tháng gần đây. Sau khi khám lâm sàng đầy đủ các bước, chúng ta quay trở lại các triệu chứng lâm sàng của viêm âm đạo do vi trùng, giúp chẩn đoán xác định một trường hợp bệnh. Khoảng 50-75% bệnh nhân viêm âm đạo không có triệu chứng. Và việc chẩn đoán viêm âm đạo do vi trùng khi có 3 trong 4 triệu chứng sau đây theo tiêu chuẩn của AMSEN. Một là khí hư có mùi hôi, màu trắng xám, tính chất là đồng nhất, dính đều vào thành âm đạo. Test nip, đó là nhỏ cao H10% vào huyết trắng thì chúng ta nghe có mùi cá ương. pH âm đạo trên 4,5 và có hiện diện của Klucel khi nhuộm RAM. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể có một số triệu chứng như sau: ngứa âm hộ, đỏ da âm hộ, viêm nề âm hộ, giao hợp đau. Thì trường hợp có ngứa, viêm, da âm hộ thì chúng ta dùng thuốc kết hợp với điều trị viêm âm đạo. Còn tình trạng giao hợp đau chúng ta cần giải thích với bệnh nhân là khi sau khi điều trị ổn tình trạng viêm âm đạo thì giao hợp đau sẽ giảm hoặc hết. Hình ảnh mô tả cho tiết dịch âm đạo bất thường. Với dịch âm đạo có bọt, trắng đục, lượng tương đối nhiều. Cận lâm sàng thường sử dụng nhất trong viêm âm đạo đó là soi tươi huyết trắng. Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh như lậu cầu hoặc trachomatis v.v. thì có làm thể làm thêm xét nghiệm. Trong quá trình khám, nếu bệnh nhân đau vùng chậu hoặc có khối nề phần phụ hoặc tử cung lớn bất thường v.v. thì có thể kết hợp với siêu âm phụ khoa để hỗ trợ chẩn đoán các bệnh phối hợp. Đây là ống để lấy bệnh phẩm huyết trắng. Giới thiệu hình ảnh Glucel, đặc trưng trong viêm âm đạo do vi trùng. Glucel là khi nồng độ vi khuẩn quá cao làm phá vỡ cấu trúc màng tế bào biểu mô âm đạo. Hình ảnh Glucel trên kính hiển vi điển hình là những tế bào biểu mô có nhiều vi khuẩn. Hình cầu bám dính trên bề mặt làm mất ranh giới màng tế bào và tế bào chất giống như hình ảnh kính mờ. Sự xuất hiện của Glucel là dấu hiệu đáng tin cậy để chẩn đoán viêm âm đạo do vi trùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp viêm âm đạo do nấm có thể có Glucel nhưng lượng ít. Đây là hình ảnh minh họa phiếu xét nghiệm huyết trắng của một thai phụ. Chị thai phụ được điều trị viêm âm đạo do nấm. Sau một liệu trình điều trị thuốc 6 ngày xét nghiệm lại, không còn tác nhân nấm. Tuy nhiên, bạch cầu vẫn còn nhiều và trực khuẩn gram âm. Thai phụ này không có tế bào clu và không còn triệu chứng ngứa, cho nên chúng ta tiếp tục cho theo dõi và hướng dẫn thai phụ các biện pháp phòng ngừa tái phát. Điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn, chúng ta chia làm hai nhóm là phụ nữ không có thai và phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ không có thai, sử dụng một trong các phác đồ sau đây: Metronidazole 2g hoặc Tinidazole hoặc Ceftriaxone 2g uống liều duy nhất, hoặc Metronidazole 500mg một viên nhân 2 lần một ngày uống trong 7 ngày, hoặc Clindamycin 300mg một viên nhân 2 lần một ngày trong 7 ngày. Có thể dùng kèm với thuốc đặc hoặc kem bôi có chứa metronidazole và clindamycin. Khuyến cáo là không nên điều trị cho bạn tình của người bệnh bị nhiễm khuẩn âm đạo. Đối với phụ nữ mang thai, không tầm soát viêm âm đạo do vi khuẩn thường quy cho thai phụ, bởi vì không có bằng chứng việc điều trị viêm âm đạo do vi trùng sẽ làm giảm nguy cơ sanh non, bởi vì nguy cơ sanh non có thể do nhiều yếu tố khác gây ra. Mặc dù nhiễm khuẩn âm đạo là một trong số các nguy cơ có thể dẫn đến sanh non. Điều trị nhiễm trùng âm đạo có triệu chứng với mục tiêu là để làm giảm triệu chứng cho thai phụ có hai lựa chọn sau đây: Metronidazole 500mg một viên nhân 2 lần một ngày nếu thai phụ đang trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ, nghĩa là thai kỳ trước 13 tuần. Một số khuyến cáo cho rằng việc sử dụng metronidazole có tác hại trên thai thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng viên đặc âm đạo có chứa metronidazole hoặc kem bôi có chứa metronidazole. Hoặc phác đồ thứ hai là uống clindamycin 300mg một viên 2 lần một ngày trong 7 ngày. Nên điều trị nhiễm trùng âm đạo không triệu chứng cho thai phụ có kế hoạch chấm dứt thai kỳ, bao gồm những thai phụ sẽ chuyển dạ sanh thường hoặc mổ lấy thai chủ động, thậm chí là đối với những phụ nữ chấm dứt thai kỳ với mục đích bỏ thai. Nếu có tình trạng viêm âm đạo, chúng ta cần phải điều trị viêm âm đạo trước, vì việc điều trị sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng hậu sản cho những sản phụ mang thai gần ngày cũng như là giảm được nguy cơ nhiễm trùng đối với những người sẽ thực hiện thủ thuật bỏ thai. Một số bác sĩ tránh dùng metronidazole trong tam cá nguyệt thứ nhất vì các nghiên cứu trước đây lo ngại rằng metronidazole có khả năng sinh quái thai. Tuy nhiên, hiện nay CDC của Hoa Kỳ không còn phản đối việc sử dụng metronidazole trong tam cá nguyệt nữa. Tuy nhiên, theo hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, thì để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, chúng ta có thể tư vấn giải thích cho bệnh nhân kỹ trước khi quyết định điều trị, hoặc là chúng ta dùng một số chế phẩm tương đương có chứa metronidazole bằng đường đặc hoặc là kem bôi. Vì vi khuẩn Lactobacillus là một vi khuẩn thường trú có lợi ở âm đạo, do đó chúng ta có thể bổ sung viên đặc có chứa Lactobacillus trong thời gian điều trị viêm âm đạo. Viên trên thị trường thì chế phẩm ví dụ như Rhinoflor là viên đặc có chứa Lactobacillus. Một dạng khác của viêm âm đạo là do thiếu estrogen. Tình trạng thiếu estrogen sẽ làm biểu mô âm đạo teo, tế bào giảm lượng glycogen và pH âm đạo có hướng toan hóa, nên không tự bảo vệ và chống lại các vi sinh vật gây ra tình trạng nhiễm trùng. Đối tượng thường gặp có thể viêm âm đạo do thiếu estrogen bao gồm phụ nữ mãn kinh, phụ nữ đã cắt hai buồng trứng, bé gái trước khi dậy thì. Lâm sàng của các trường hợp viêm âm đạo do thiếu estrogen. Khách hàng thường than phiền về cảm giác âm hộ khô, teo, đau, giao hợp đau hoặc cảm giác châm chích trong âm đạo. Khi đặt mỏ vịt thì bệnh nhân than đau và khó khăn do thiếu chất bôi trơn. Do niêm mạc bớt sự ẩm ướt vì thiếu estrogen nên giảm tiết chất nhờn. Thành quan sát thấy thành âm đạo mỏng, dễ chảy máu, cổ tử cung teo nhỏ, niêm mạc mỏng. Một số thuốc có thể sử dụng là Microfolin 0,05mg một viên dùng một ngày. Colbotrofin có hai dạng chế phẩm, một là viên đặc vào buổi tối hoặc là dạng kem bôi. Như vậy, trở lại ba tình huống lâm sàng chúng ta đã đề cập, tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau. Trường hợp thứ nhất, cần thực hiện xét nghiệm huyết trắng đặc và uống thuốc theo phác đồ. Trường hợp 2, chúng ta cũng xét nghiệm huyết trắng đặc hoặc uống thuốc theo phác đồ. Tuy nhiên, trường hợp này có một yếu tố nguy cơ, đó là đã bị tái phát và tự điều trị. Đây là một thói quen có thể dẫn đến tái phát vì chúng ta sử dụng không đúng phác đồ, không đủ liều, vân vân, và sử dụng thuốc khi không cần thiết. Do đó cần tư vấn việc không tự điều trị và các bước giữ vệ sinh để phòng tránh tái phát. Trường hợp thứ ba là viêm âm đạo do thiếu nội tiết tố trên một người đã mãn kinh. Với xét nghiệm không có tác nhân gây bệnh nghiêm trọng, do đó chúng ta cần tư vấn cho khách hàng biết về kết quả xét nghiệm, đồng thời tư vấn chế phẩm điều trị chứa nội tiết tố để bổ sung tại chỗ. Trong thực hành lâm sàng, nhiều trường hợp ở những cơ sở không có điều kiện để xét nghiệm huyết trắng, chúng ta có thể điều trị theo kinh nghiệm bằng cách quan sát dịch tiết bất thường, có thể chẩn đoán được viêm âm đạo là do vi trùng hay vi nấm hay do trùng roi Trichomonas. Do đó, việc xét nghiệm huyết trắng để điều trị đó là không bắt buộc. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm lại một số nội dung cần nhớ. Viêm âm đạo xảy ra khi có tình trạng mất cân bằng giữa những vi sinh vật thường trú có lợi ở âm đạo, đó là Lactobacillus, và sự phát triển của các tác nhân gây bệnh. Viêm âm đạo gây ra biến chứng cho phụ nữ không có thai, như là viêm vùng chậu, nhiễm trùng mõm cắt, bất thường tế bào tử cung, và cả những người có thai, đó là dọa,
sảy thai, sanh non, vân vân. Chúng ta cần phải hỏi kỹ bệnh sử, tiền sử, kết hợp khám lâm sàng kỹ để có chẩn đoán phù hợp. Có thể phải điều trị đồng thời các bệnh kèm theo. Về điều trị thì tùy vào từng đối tượng và kết hợp với tư vấn để lựa chọn điều trị cũng như là hướng dẫn cho bệnh nhân khách hàng của mình tránh tái phát.
Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề này. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung viêm âm đạo do vi khuẩn. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.